Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Học Theo Chúa. Có một giai thoại về nhà hiền triết Socrates như sau. Lần đầu tiên, Xenophon gặp Socrates trên một con đường hẹp. Socrates lấy cây gậy chặn ngang và hỏi: "Anh có biết mua món này, món kia ở đâu không?" Xenophon trả lời thông suốt. Kế đến, Socrates hỏi: "Thế anh có biết người tốt lành và nhân đức được đào tạo ở đâu không?" Xenophon đáp: "Thưa không." Socrates bảo: "Hãy theo ta mà học." Đức Chúa Trời cứu chúng ta và muốn mỗi người học theo Chúa cứu thế để đời sống chúng ta được trở nên giống như Chúa và phước hạnh. Và qua đời sống chúng ta, người khác sẽ biết về Chúa. Vậy nên, Chúa Giê-xu đã dạy: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ." Theo Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Qua lời Chúa dạy, chúng ta sẽ suy ngẫm ba điều như sau. Thứ nhất, học nơi Chúa những gì? Chúa cứu thế có nhiều đức tính mà con dân Ngài cần học theo. Tuy nhiên, trong câu kinh thánh chúng ta học hôm nay, cho thấy hai đức tính nổi bật. Thứ nhất, đức tính nhu mì. Nhu mì có nghĩa là dịu hiền, ôn nhu, tử tế. Dù là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, Chúa cứu thế có quyền năng để bắt phục người khác, bảo vệ chính mình và trừng phạt những người dám xúc phạm đến Ngài. Nhưng đức nhu mì khiến Chúa cứu thế không phẫn nộ họ. Khi bị chống đối, Chúa Giê-xu không đối đầu, nhưng Ngài thường chọn giải pháp rút lui trước khi sự việc có nguy cơ dẫn đến xung đột. Điều đó không có nghĩa là Chúa Giê-xu tự ti hay hèn nhát, nhưng Ngài cư xử cách khôn ngoan, biết kiềm chế, kỷ luật để sống nhã nhặn và ôn hòa với mọi người, cho dù đó là những kẻ chống đối hay bách hại Ngài. Đức tính nhu mì của Chúa cũng được bày tỏ ngay trên thập tự giá. Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." Theo Luca chương 23 câu 34. Nhu mì là đức tính trong Chúa Giê-xu, và Chúa muốn những người theo Ngài cũng phải học theo đức tính nhu mì để hạn chế phẫn nộ và chấp nhận mọi điều như là kết quả của mục đích khôn ngoan và yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mình. Từ đó, chúng ta mới có thể chấp nhận những tổn thương gây ra về phía con người để có thể tồn tại trong xã hội và chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Bởi vì người nhu mì luôn thỏa lòng với những gì mình đang có, nên người ấy có thể toàn tâm, toàn ý mà phục vụ Chúa và tha nhân. Thứ hai, đức tính khiêm nhường. Chúa cứu thế Giê-xu không chỉ đến trần gian để giảng phúc âm cho người khiêm nhường, nhưng Ngài đã đích thân thể hiện đức khiêm nhường tuyệt đối đẹp đẽ này. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, sứ đồ Phao-lô nhắc họ nhớ rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 8. Cho nên, khiêm nhường có nghĩa là hạ mình xuống trước mặt Chúa, vâng phục Ngài và không xem thường người khác. Theo Philip chương 2 câu 3. Chúa muốn những ai theo Ngài phải có đức tính khiêm nhường để luôn hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài cách tuyệt đối. Người ấy cũng coi người khác như tôn trọng hơn mình. vì người khiêm nhường không phải là phủ nhận giá trị hoặc tài năng của chính mình, mà là nhận biết người khác cũng được Chúa ban cho như vậy và cũng đáng quý trọng. Khiêm nhường giúp chúng ta có mối tương quan phải lẽ với Đức Chúa Trời và con người. Thứ hai, học nơi Chúa bằng cách nào? Chúa dạy các môn đệ rằng, hãy gánh lấy ách của ta. Ách của Chúa Giê-xu không phải là những đòi hỏi quá đáng như của những người Pha-ri-si ngày trước, khiến nó trở thành gánh nặng khó mang, theo Ma-thi-ơ chương 23 câu 4. Nhưng ách của Chúa giúp các môn đệ học biết về Chúa nhiều hơn. Cái ách là một khúc gỗ nặng đặt trên vai con bò để bắt nó kéo cày hoặc kéo xe. Khi hai con vật cùng mang một ách, thì dù muốn hay không, chúng cũng phải hướng về mục đích. Cũng vậy, khi con dân Chúa mang ách của Chúa, thì cùng bước đi theo mục đích của Ngài. Như lời Chúa dạy rằng, nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Theo A-mốt chương 3 câu 3. Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc chúng ta để sống cho mục đích của Ngài. Nên chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa, niềm vui và mãn nguyện trong cuộc sống khi chúng ta sống theo ý muốn Chúa và làm Ngài vui lòng. Cái ách sẽ hiệu quả khi hai con vật cùng loại và cùng bước nhịp nhàng bên nhau. Như thế, khi mang ách với Chúa, chúng ta được bước đi từng bước nhịp nhàng với Chúa Giê-xu để càng ngày càng trở nên giống Chúa. Các môn đồ đầu tiên cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc với Chúa Cứu Thế. Nhờ đó họ học tập được tinh thần vâng phục Đức Chúa Trời, cầu nguyện, phục vụ tha nhân và những đức tính tiềm ẩn bên trong lẫn cách cư xử bên ngoài của Chúa. Nên về sau, sứ đồ Phi-e-rơ dõng dạc kêu gọi con dân Chúa rằng, anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo Phi-e-rơ nhất, chương 2, câu 21. Nếu mỗi ngày chúng ta cùng bước đi với Chúa trong sự cầu nguyện và đọc, học, suy ngẫm lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ tấn tới trong sự hiểu biết Chúa cũng như kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Cái ách sẽ giúp cho hai con vật làm việc chung với nhau. Chúa mời gọi mỗi người mang ách của Ngài không phải để hưởng an nhàn, nhưng để làm việc. Chúa Giê-xu dạy, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Theo Giăng chương 14 câu 12. Đồng thời, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ của Chúa đã có thể chu toàn chức vụ Ngài giao. Khi mang ách và cùng làm việc với Chúa, có thể Chúa không cất gánh nặng khỏi chúng ta, nhưng Ngài cùng mang gánh nặng với chúng ta. Lúc đó, chúng ta thấy dễ chịu và nhẹ nhàng vì có Chúa cùng chung mang. Là người yêu Chúa, chúng ta cần mang ách chung với Chúa. Đó là cách chúng ta học với Chúa qua những giây phút tâm giao với Ngài trong sự cầu nguyện, học kinh thánh và sinh hoạt với hội thánh địa phương. Nhờ đó, chúng ta được Chúa đổi mới để có cái nhìn giống như Chúa, được đồng hành với Chúa và được ban năng quyền để làm công việc Chúa giao. Có như thế, chúng ta mới có thể sống đúng mục đích đời đời mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Thứ ba, học nơi Chúa có kết quả gì? Khi một người đến cùng Chúa, học theo Chúa, cùng hướng về mục đích với Chúa, cùng bước đi với Chúa và cùng làm việc với Ngài, Chúa Giê-xu hứa, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Nghĩa là người ấy được cất hết những gánh nặng của tội lỗi còn vấn vương, để tấm lòng cảm nhận được sự bình tĩnh, yên ổn và phước hạnh. Điều đó không phải nhờ vào nỗ lực cá nhân, cũng không phải chọn con đường dễ dãi, nhưng bởi người ấy có cùng một tâm tình với Chúa Cứu Thế. Đây chính là ân sủng và sự khôn ngoan mà Chúa Giê-xu bày tỏ cho mọi người. Tại Trung Hoa trước đây, có một chức viên mỗi ngày lên phủ làm việc đều được người kéo xe đưa rước. Trên đường đi, ông phải đi ngang qua một hẻm núi. Trên vách có để câu kinh thánh mà con cái Chúa nào đó đã khắc vào. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vì lên dốc nên người kéo xe phải đi chậm, giúp ông đọc được hàng chữ đó mỗi ngày và có thời gian suy nghĩ. Nhưng ông luôn luôn nói với người kéo xe rằng, ta không mệt mỏi hay gánh nặng gì, nên ta không cần đến ai. Đến khi chiến tranh Hoa Nhật bùng nổ, khắp đất nước loạn lạc, chức vị của ông cũng không còn, gia sản tiêu tan. Bây giờ ông mới trải nghiệm cái khổ của sự loạn ly. Và đột nhiên, hình ảnh cái vách đá với hàng chữ mà ngày xưa ông đọc lại hiện lên, đúng như tâm trạng của ông hiện giờ, mệt mỏi và gánh nặng. Ông lặng lẽ cúi đầu, thầm xin cho lòng ông được bình an và yên nghỉ. Và không bao lâu, bởi ơn thương xót của Chúa mà cả nhà ông đều nếm trải được sự yên nghỉ thật trong Chúa cứu thế. Dù bạn là ai và như thế nào, bạn cũng có thể nhận được sự yên nghỉ trong tâm hồn nếu bạn đến với Chúa cứu thế, học theo Chúa bằng cách gánh lấy ách của Chúa. Chắc chắn những gánh nặng trong cuộc đời không còn quá nặng vì có Chúa Giê-xu cùng gánh với chúng ta. Lời Chúa dạy, khi yêu Chúa thì chúng ta phải học nơi Chúa đức tính nhu mì và khiêm nhường để có được mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và người khác. Học theo Chúa cũng là mang ách của Chúa, có nghĩa là chúng ta cùng nhìn về mục đích với Chúa, đồng đi với Chúa và cùng làm việc với Ngài. Có như vậy, chúng ta mới được yên nghỉ trong tâm hồn và thỏa vui vì chúng ta sống đúng mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Bạn có nhận được sự yên nghỉ trong tâm hồn chưa? Nếu chưa, xin mời bạn hãy đến với Chúa cứu thế Giê-xu ngay bây giờ.
Thiên Chúa yêu tôi thật thiết tha, dẫu môi tôi chưa thốt lên ca khen ngợi Ngài, Chúa đấng siêu việt. Ngày xưa đi trong lặng lặng giữa lối đời, nào biết đâu nơi bình an đời đầy tuyệt vọng. Nay nương vào tay Chúa trong thiên tình cao quý, ôi ơn Ngài sâu thẳm. Ngài hằng